Gia vị mà chư Bồ Tát không mắc kẹt vào hai bên có và không. Lại nữa, Đại Huệ Như Lai dùng hai thứ thành lực kiến lập. Đại Bồ Tát đảnh lễ chư Phật nghe nhận hỏi nghĩa thế nào là hai thứ thành lực kiến lập, nghĩa là thành lực trong tam muội chánh thọ vì hiện tất cả thân mặt ngôn thuyết, và thành lực tai quán đảnh. Đọc cái đoạn này thì chúng ta thấy nó có cái vẻ hơi mâu thuẫn với cái tu thiền của thiền tông, bởi vì cái tu thiền của thiền tông là mình tu chỉ tự tâm mình dứt hết phiền não rồi nó sáng suốt, chứ không trông cậy vào cái thần lực ở bên ngoài của chư Phật. Bởi sao vậy? Bởi vì nếu mà chư Phật hiện ra mình không có kiểm chứng được, hoặc là chánh hoặc là tà, cho nên nếu mà ma nó hiện rồi mình tưởng là Phật thì đó là mình bị lạc vào đường tà. Do đó nên không trông cậy vào sức bên ngoài. Nhưng ở đây lại nói rằng được Phật hiện ra cho thấy, ở trong chánh định được thấy Phật và nghe pháp, đó là cái thành lực thứ nhất. Thành lực thứ hai là được Phật tai quán đảnh, tức là thọ khí cho. Thì hai cái điều này để tới đoạn sau tôi sẽ giải thích rõ. Như vậy thì Đức Phật nêu lên hai cái thành lực. Thì khi mà Bồ Tát vào được cái định chánh thọ thì được cái thành lực của chư Phật thì hiện thân mặt ngôn thuyết cho những vị Bồ Tát nó nghe, để khỏi có rơi vào cái lỗi chấp có và chấp không. Đến khi đến thập địa thì sẽ được làm lễ quán đảnh, tức là ấn ký cho sẽ thành Phật. Thì như vậy đó là hai cái thành lực của Phật. Thì đây là tôi cứ giảng rồi sau sẽ nói cái ý. Đây là Như Lai kiến lập hai thứ thần lực gia trì người tu hành trước sau hộ niệm, chẳng rơi vào lối tẻ. Trong thiền định hiện thân mặt ngôn thuyết, đây là sơ địa trụ. Tai quán đảnh là đầy đủ thập địa được quán đảnh cao ngôi vị. Nếu không có hai thứ thần lực quyết định chẳng thành tựu. Như vậy thì sơ địa được thấy Phật, Phật nghe pháp của Phật, rồi đến thập địa thì được Phật thọ ký cho, giống như là các vua chúa ở Ấn Độ được làm lễ quán đảnh vậy. Đại Huệ, Đại Bồ Tát khi được sơ địa Bồ Tát trụ thành lực Phật, nên nói nhập Bồ Tát Đại Thừa chứng minh tam muội. Nhập tam muội này rồi, mười phương thế giới tất cả chư Phật dùng sức thành thông vi vì hiện tất cả thân mạc ngôn thuyết, như Đại Bồ Tát Kim Cang Tạng và các Bồ Tát khác tướng công đức như thế, thành tựu Đại Bồ Tát Đại Huệ ấy gọi là sơ địa Bồ Tát. Ở đây nói rằng khi mà Bồ Tát đến sơ địa rồi thì được cái chiếu minh tam muội, mà từ được chiếu minh tam muội đó cho nên mười phương thế giới tất cả Phật thì dùng sức thành thông hiện đích thân mình có trước mặt người đó để thuyết pháp. để ủng hộ. Thì đó là Bồ Tát Sơ Địa giải thích chiếu minh tam muội là định quang minh. Bồ Tát được nhập định này do trụ thần lực Bồ Tát Kim Cang Tạng trên hội Quan Nghiêm nương sức gia trì của Phật, cử một lệ nhiều vậy, tức là cử một vị Bồ Tát đó để so sánh biết nhiều Bồ Tát khác cũng vậy. Đại Bồ Tát được Bồ Tát tam muội chánh thọ thần lực ở trăm ngàn kiếp dưới nhóm thiện căn, được thành tựu tướng thứ lớn, các địa đối trị và sở trị, thông đạt cứu cánh, đến pháp vân địa, trụ nơi cung điện Đại Liên Hoa vi diệu, ngồi tòa sư tử báo Đại Liên Hoa, đồng hàng Đại Bồ Tát quyến thuộc vây quanh, các thứ báo anh lạc trang nghiêm thân, như quỳnh kim, chim bạc, nhật nguyệt, quang minh, các bậc tối thánh tử từ mười phương đến, đến ngồi trong tòa trên cung điện Đại Liên Hoa mà quán đảnh kia. Đây là tả cái cảnh khi mà Bồ Tát vào tới pháp vân địa. Pháp vân địa tức là thập địa Bồ Tát đó. Khi tới pháp vân địa rồi thì được ngồi trên kia đài Liên Hoa, điện Liên Hoa, ngồi tòa sư tử báo, rồi Bồ Tát quyến thuộc các nơi trở về Liên Quan, rồi cho tới các vị Bồ Tát ở mười phương về ngồi chung trong cái điện đó, rồi làm lễ quán đảnh như vị này. Đây mới dùng cái thí dụ. Thí như chuyển luân thánh vương tự tại và thái tử của trời Đế Thích quán đảnh, tức là làm lễ quán đảnh truyền ngôi vua, ấy gọi là Bồ Tát tai quán đảnh thần lực. Đại huệ đây gọi là Đại Bồ Tát hai thứ thần lực. Nếu Đại Bồ Tát trụ hai thứ thần lực này, diện kiến chư Phật Như Lai, nếu chẳng như thế thì không thể thấy. Đó là cái hình thức chữ nghĩa. Bây giờ tôi nói cái ý ở trong. Bởi vì nói rằng tu mà chính từ sơ địa tới thập địa thì theo cái thông thường, Bồ Tát đến sơ địa thì gọi đó là phá một phần vô minh, chứng một phần pháp thân. Cho nên gọi là phần chứng. Phần chứng tức là chứng từng phần, phá được một phần vô minh, chứng được phần pháp thân. Hay nói một cái khác là phá được cái một phần mờ tối thì thấy một phần sáng suốt. Thì như vậy từ sơ địa là thấy được pháp thân, mà pháp thân tức là pháp thân Phật, phải không? Phật đó Phật của ai? Pháp thân Phật của chính mình. Mà bởi thấy pháp thân Phật cho nên đây mới dùng cái ngôn ngữ là đầu mặt, nghe là đối diện để thuyết pháp. Nếu mà không thấy pháp thân thì tất nhiên trên đường tu nó còn có thể bị lạc vào lối tẻ. Ngang đây đã thấy được pháp thân rồi, tự chứng kiến được, chứ không phải là nghe, không phải là tin. Cho nên ngang đây là không có lạc vào lối tẻ. Rồi cho tới cái thập địa, tức là tới đó là phá được hết những cái phần vô minh vi tế rồi. Cho nên gọi là được Phật quán đảnh. Quán đảnh tức là như là kế vị của ngôi vua. Mà ở đây thì tức là được ấn ký cho sẽ thành Phật. Bởi vì sạch hết những cái phần vô minh thì lúc đó pháp thân hiện, nhưng mà còn có những cái vi tế nhỏ nhiệm chút ít, thì cái đó phải tiến một hai phần nữa, tức là lên đẳng giác rồi mới tới thành Phật. Thì cái đó còn một tí tế nhị, chứ còn những phần vô minh mà che mờ cái pháp thân coi như đã sáng rồi. Mà đã sáng tức là pháp thân hiện bài, cho nên nói đó là tới phần quán đảnh, tức là ấn chứng cho mình thành Phật. Bởi vì pháp thân mình đã thấy rõ thì tức mình là Phật chứ còn gì. Thì như vậy thì quý vị mới thấy, tuy cái ngôn ngữ nói nó có vẻ khác, nhưng mà cái tinh thần nó là như vậy. Lại nữa, Đại Huệ, Đại Bồ Tát phàm có phân biệt hạnh các pháp tam muội thành tốt, những vị ấy tất cả đều trụ hai thứ thần lực của Như Lai. Bởi vì Phật nói rằng cái người, những vị Bồ Tát nào tu hành mà được các cái phân biệt hạnh pháp này hay là cái tam muội kia hoặc là thành túc nọ thì đều là do cái thần lực của Như Lai, tức là do ngộ được pháp thân, cho nên mới có những cái diệu dụng đó. Đại vệ, nếu đại Bồ Tát lìa thần lực của Phật hay biện thuyết thì tất cả phàm phu cũng ưng biện thuyết. Bởi vì nếu mà mình lìa cái thần lực của Phật mà hay biện thuyết thì phàm phu nó cũng đâu có nương thần lực của Phật thì họ cũng biện thuyết được. Thì đây cũng nói về nếu mà không phải là kiến tánh, không phải là ngộ đạo mà mình biện thuyết thì người ngoài họ cũng biện thuyết được vậy. Vì cớ sao? Vì không trụ thần lực, không trụ thần lực của Phật. Thành ra Phật đây cũng Phật, Phật ở ngoài mà chính là cái Phật của mình. Đại vệ, núi đá cây cối và các thứ nhạc khí thành quách cung điện do sức quay thần của Như Lai khi nhập thành đều tự nhiên phát ra tiếng âm nhạc, huống là hữu tâm mù điếc câm ngọng, các khổ vô lượng đều được giải thoát. Như Lai có vô lượng thần lực như thế làm lợi ích an lạc chúng sanh. Bởi vì khi mà ngộ được pháp thân thì pháp thân là trùm khắp, là viên mãn, cho nên tất cả mọi sự mọi vật xung quanh đều không có rời, không có lìa, mà ngộ được pháp thân đó gọi là thần lực của Như Lai. Bởi vậy cho nên chúng ta tu, nếu mà mình không có tiến được, không có nhận ra nơi mình có Phật tánh, có pháp thân thì cái tu mình nó dễ thối chuyển. Tại sao dễ thối chuyển? Bởi vì tu là mình nghĩ mình chán cái khổ thế gian để cầu giải thoát an lạc. Mà vô chùa rồi thì 1 năm, 2 năm, 3 năm, 7 năm mình giải pháp chưa? An lạc chưa? Bây giờ đó, như ở đây có nhiều vị mười mấy năm, 20 năm, xin hỏi thử coi giải thoát an lạc chưa? Mà nếu mình đi tìm cái giải thoát an lạc mà tìm hoài không có thì sao? Thì thôi kệ, hưởng bảy cái thế gian cũng an ủi một chút, phải không? Cho nên tu lâu rồi cái bài đặt hút thuốc, uống bia hoa, coi tivi rồi này kia an ủi, phải không? Thế cái kia làm hoài không được, rồi phải chuyển qua cái này. Đó là cái bệnh đó. Bệnh là gì? Tìm cái mình lý tưởng mà tìm chưa tới, tìm không ra, cho nên mới sanh ra những cái bệnh đó. Thì cho nên ở đây nó là tất cả người tu mà tiến được phải nhờ thần lực của Phật là vậy. Nghĩa là nhờ mình nhận được nơi mình có Phật tánh, có pháp thân, mà nhận được cái đó rồi mình mới coi mọi cái chuyện thế gian, dục lạc cái thế gian là đồ bỏ, những cái thứ không ra gì, mình mới không bị thối chuyển. Đó là một cái ý nghĩa sâu xa mà mình phải hiểu cho thiệt rõ. Giải thích, nói phàm phu ắt không thể biện thuyết, thấy Bồ Tát có nhạo biện đều do trụ thần lực Phật, lại đề ra vô tình dẫn đến hữu tình thần lực rộng lớn bất khả tư nghì, xong cũng là tự tâm hiển ra. Đó, thì ngài Đế Hàng này nói cũng quá rõ, phải không? Như vậy thì mọi cái thần lực đó cũng là tự tâm mình hiển, tức là pháp thân Phật tánh mình hiển chứ có gì đâu. Cho nên câu kết thúc của ngài rất là hay: một thể tròn khắp các loài hàm thức do tình sanh trí cách, nghĩa là ai cũng có pháp thân, ai cũng có Phật tánh. Pháp thân Phật tánh là trùm khắp, nhưng mà vì tình sanh mà trí cách. Tình sanh là cái gì mà trí cách? Vừa có một niệm tham sân si mạng nghi ác kiến vân vân, đó là tình sanh. Mà những cái niệm đó cho nên không thấy được cái thể tròn sáng. Những cái niệm đó mà lặng mà sạch thì cái thể tròn sáng hiển tiền. Như vậy thì thần lực Như Lai sẵn ở mình chứ không đâu xa hết, phải không? Bởi vì tình sanh mà trí cách. Hiểu vậy mới thấy cái ý nghĩa ở đây Phật nói nghe có cái hình dáng lạ, nhưng mà sự thật đó đều quy về nội tâm của mình. Bồ Tát Đại Huệ lại bạch Phật: Thế Tôn, do nhân duyên gì Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác, Đại Bồ Tát khi trụ Tam Muội chánh thọ và khi thắng tiến Địa Quán đẳng, Phật gia trì thành lực kia? Đây là cái câu hỏi của Bồ Tát Đại Huệ, hỏi cái lý do gì mà Phật khi Bồ Tát trụ xong cái chánh định rồi vì cái thắng tiến các địa, tức là từ cái địa này tiến tới địa kia, sơ địa tới thập địa đó, rồi Phật phải gia trì thành lực để mà họ tiến. Thì Phật bảo: Đại Huệ, vì lìa ma nghiệp phiền não và chẳng rơi vào thiền thanh văn địa, vì được Như Lai tự giác địa và vì tăng tiến pháp sở đắc, thế nên Như Lai ứng cúng đảnh chánh giác gồm dùng thần lực kiến lập các vị Đại Bồ Tát. Bởi vì nếu mà mình ngộ được Phật tánh pháp thân rồi thì mình không rơi vào các cái địa khác như là thanh văn và vân vân, mà tiến luôn thẳng tới cái Bồ Tát hay tới Phật địa. Nếu không dùng thần lực kiến lập, ác rơi vào ngoại đạo, ác kiến vọng tưởng và các thanh văn chỗ hy vọng của chúng ma, không được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì lẽ ấy, chư Phật Như Lai đều dùng thần lực nhiếp thọ khi Đại Bồ Tát. Khi ấy Thế Tôn trùng tuyên lại nghĩa này, nói kể rằng: Thần lực nhân trung tôn, đại nguyện phải thanh tịnh, tam ma đề quán đảnh, sơ địa và thập địa. Nói cái thần lực của Phật, cho nên những cái đại nguyện của mình đều được thanh tịnh hết. Còn khi mà mình ở trong tam muội, tức là trong chánh định, từ sơ địa đến thập địa thì được Phật gia trì. Như Lai gia trì cho người tu hành trước sau quá đủ, mà ngu phu ngoại đạo không biết, tình chấp khó phá, trọn rơi vào đường tà, cũng nên lẫn nhau răng nhắc. Như vậy thì chỗ này nên khuyên, nên nhắc nhau để mà dè dặt. Đọc tiếp không?